Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. cái tướng chân thật là cái túi mà cho chúng ta tưởng tượng ra. Đa số con người chúng ta đang rơi vào trong cái túi ảo giác, tức là ở trong đầu chúng ta nghĩ cái gì đó thì cái này không phải là thật. Tại đây là do cái suy nghĩ ta sẽ nhận được. Cho nên khi mà quý vị đi gặp một cái nhà ngoại cảm thì cái nhà ngoại cảm này sao? Cái tư tưởng của mình, trong đầu mình nghĩ cái gì đó thì họ liền nắm cái ý kiến của mình, họ nói là cho nên là họ phải đúng. Thì như vậy đó là rơi vào ảo giác của mình. Cho nên giữa cái ảo giác và cái thân đó, hai cái này chúng ta nghĩ lại chúng ta với cái ảo giác thì nó là không thực, nhưng mà nếu là cái chân thật thì cũng vượt ra ngoài cái tướng, nhưng mà nó là chân thật. Cho nên ta thấy cái gì chính xác, mình thấy chính xác mà người ta được. Cái khi nào mà quý vị ngủ mình nằm chiếc bao, ta ra mình nằm chiếc bao thì sao? Cái này do thức kiến, tức là do cái ảo giác hiện ra. Nhưng mà ở trong cái giấc mơ của chúng ta rồi trở lại cái cuộc sống thực này, nó đúng đi như là cái mà chúng ta thấy ở trên không, thì cái mà mình làm lại nó là một cái mà mình làm lại. Cho nên trong giấc mơ chúng ta thấy do tưởng tượng và thực tế nó giống như vậy. Ví dụ như bây giờ nếu quý vị ngủ nằm mơ thấy mình đi thi, mình đổ, mình làm quan, mình làm kỹ sư, mình làm gì đó, nhưng mà thế thì mình tự chức vậy mình mất. Nhưng mà trong cái lúc đó mình cũng nằm mơ mà mình thấy như vậy, rồi cuộc đời mình nó sẽ dẫn mình đi đúng như là đang thấy. Thì cho nên cái khi mà đi tu thì thầy cũng có những cái giấc mơ nhỏ gọi là giấc mộng to, và từ cái chỗ đó mà nó kéo dài cuộc sống ra trở thành một cái mộng dài. Cho nên trong giấc mộng dài cả cuộc sống của mình, nhưng mà cả cuộc sống của mình đây nó xảy ra đúng như cái mà mình đã thấy trong giấc mơ thì đấy là một sự, cái đó là một sự tưởng. Tức là trong giấc mơ mà thấy được mình đi xuất gia, mình học đạo, mình thuyết pháp, mình làm tất cả những cái này, mình thấy tất cả những cái này đều xảy ra đúng theo cái quy trình mà mình đã thấy ở giấc mơ, thì thầy nói thế nào? Cái này là cái con người thật của mình, chứ không phải do tưởng tượng mà ra. Đó là cái điều quan trọng cho mình. Cho nên ở trong cái vô tướng dưới đàn, cho nên ta tìm được cái cảnh giới thực mà không phải là do ảo giác. Nên khi mà chúng ta tu mà ta nhìn ta thấy Phật cái trong kim bao, thế Đức Phật dạy chúng ta coi thì Phật cái là ma hiện ra, và đa số là chúng ta hiểu chứ không phải là thực. Nhưng mà trong vô tướng dưới đàn thì ta lại thấy Phật thiệt, ta tới ta gặp Phật thiệt, ta nghe Đức Phật thuyết pháp và ta ngộ được cái pháp của Đức Phật, ta tu. Thì cái chuyện này, cái chúng ta gặp Phật và ta ngộ được và ta hành đạo ở trong cái giấc mơ này bằng một người dân tộc của chúng ta, thì cái này là người chúng ta phải thấy được. Chúng ta thấy được, nhưng mà thực ra đó thì nó đã xảy ra đúng theo cái thấy ta. Cho nên cái này là vô tận, cái này là cái này. Cho nên đi vào trong một cái giới đàn như thế thì chúng ta học pháp, và chúng ta học pháp chúng ta tu cho pháp của Đức Phật, nó khác hơn cái giới đàn của tướng bên ngoài. Cái giới đàn của tướng bên ngoài thì có nghĩa là quý vị tới một cái chùa nào đó rồi xin quy y, rồi xin thọ giới để mình lấy một cái chứng nhận quy y của mình. Cho nên cái này có, nhưng mà Sau khi quá là không. Đó là từng chút từng tu mà đi vào trong cái vô tướng giới này, tức là vượt qua cái giới này, hình thức này, để mà chúng ta đi vào trong cái giới này. Có cái phần gì? Thì cái phần gì này là sao? Là chúng ta đi bằng cái tâm của mình. Ta đi bằng cái tâm mình, ta thấy cái vấn đề là bằng cái căn bản của mình. Cho nên những người nào có căn tu, chính là cái căn tu nó dẫn dắt của mình. Nó làm cho mình dẫn dắt. Thì người này đó, ngoài hình thức thì chúng ta thấy giống như mọi người, nhưng mà cái cách hành đạo của họ thì cái kết quả nó không thể là so sánh với nhau. Từ cái chỗ giới đàn này mà chúng ta mới nhận ra được Đức Phật thân. Đức Phật thân cái này là thường trú pháp thân, nên là thường trú pháp thân. Cho nên Đức Phật có thể chúng ta biết là có hai. Một là Đức Phật sanh diệt, sanh diệt là vừa ứng quá thân. Đức Phật ứng thân chỗ này, Đức Phật ứng thân chỗ kia, Đức Phật ứng thân chỗ nào, để mà làm một số các cái việc nào đó, giáo hóa một số người nào đó, rồi Đức Phật sẽ làm việc bàn, tức là nhận diệt. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra Phật sanh diệt. Ví dụ bây giờ có Đức Phật xuất hiện từ đất Ấn Độ trong cái con dòng họ Thích, tức là con vua Tịnh Tạng, rồi vị xuất gia là tu hành, rồi mà thành Phật thuyết pháp dạy cho người chúng ta. Thì Đức Phật này là do Đức Phật ứng hóa, ứng hóa thân trở thành. Thì có người đã nghĩ Đức Phật cũng là con người, thì chỗ này chúng ta hiểu sai, tức hiểu Phật là con người sao? Nếu Đức Phật là con người như bao nhiêu người khác thì tại sao những người sanh trên trái đất này đó, cả hàng tỷ người, nhưng mà không ai là Phật, chỉ có một Đức Phật Thích Ca duy nhất là Phật, tất cả là Phật. Cho nên chúng ta mới nhận ra được là Đức Phật không phải là một người bình thường như chúng ta, ở ngoài mang xác người, nhưng mà cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên một môn làm gì cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên ta nhìn một người nó nhìn bề ngoài, nhưng mà ta nhìn cái cốt lõi bên trong, bắt đầu ta nhìn cốt lõi bên trong, để ta nhận ra được Đức Phật nằm ở trong trong con người. Vì vậy nên chúng ta được nhận ra cái duyên linh châu. Để trong con người chúng ta tìm ra được cái duyên linh châu trong con người. Thì như vậy để tu trong ba cái pháp này và ba đại bi pháp này một khoảng thời gian sau thì ta nhận ra bây giờ tôi thấy được bốn cái vị gì pháp liên quan này, bốn cái vị pháp liên quan này nó sẽ mở ra cho chúng ta nhìn thấy toàn cảnh của chúng ta quan ta còn gì là ta còn. Cho nên nếu như mà chúng ta tụng kinh pháp quan nó từ 1.000 bộ đi nữa, 10.000 bộ đi nữa, nhưng mà ta không ngồi đó là trên con đường. Cái gì nhận ra là gì? Cái đầu tiên là nhận ra được cái vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa sư định. Thế là vô lượng nghĩa kinh là gì? Là liên quan. Và vô lượng nghĩa sư định là gì? Thế là trong con người ta kết hợp là hai cái hợp được bằng hai cái này thì bảo là người đó họ thì liên quan quan và vô lượng liên quan trọng. Cái liên quan quan chỉ có trong cái con người mà mang cái đặc tính này. Cái đặc tính liên quan thì thường người ta bảo liên quan là hoa sen, nhiễm hoa sen, hoa sen mọc tơ vô cùng. Nhưng mà lại là có một cái gương sen, đây là cái đặc thù của hoa sen. Hoa sen là như thế, cái con người chúng ta đây tu theo cái pháp hoa có cái đặc thù của hoa sen này, đó là gì? Cái tên thứ nhất này chúng ta gọi là cái tên vô nhiễm. Ta sống như một người bình thường nhưng mà không bình thường như nào, tức là ta phải luôn luôn đặt. Rồi có tên con người. Vì vậy á, và cái đi qua là chọn cái bộ Vô Lượng Nghĩa Kinh, và Vô Lượng Nghĩa Kinh đó là chọn 49 năm trước Pháp Vô Thị Người Phật thành Phật. Và cái 49 năm trước Pháp của Đức Phật nhằm mục tiêu gì? Chúng ta thấy không? Tức là xây dựng cho được một con người trên thế gian này là con người đạo đức, con người trí thức và con người có lợi. Cho nên bây giờ ta tu theo kinh Pháp Hoa thì ta đã thực hiện ba điều kiện. Nếu ta cùng suốt đời mà chúng ta không thực hiện ba điều kiện này thì coi như chúng ta chưa có làm được vượt. Cho nên Vô Lượng Nghĩa Kinh là ba phẩm. Phẩm thứ nhất là đạo đức. Thì làm sao mình trở thành con người đạo đức thực sự được? Con người vô nhiễm thực sự được một lần. Đây là kết quả vị tha thánh, thánh quả. Nhưng mà tuyên pháp là số một một đời ngày đó là nhằm tiêu xây dựng đạo đức của con người. Cái phẩm thứ hai đó là trí tuệ. Trí tuệ cho nên nhìn thấy được cái sự thật của sự vật. Còn nhiều lần thì chúng ta thấy theo cái ảo giác, chúng ta thấy theo cái tham vọng, và chúng ta thấy theo cái định kiến của mình. Cho nên từ cái chỗ này mà hãy cái gì ta thích thì ta nói nó tốt, và cái gì ta thích thì ta nói nó xấu. Thế là thấy theo cái tham vọng mình, cái mắt mình này được. Vì vậy nếu mà theo cái tham vọng ấy, thì tất cả mọi người ngồi đây nhìn sự vật không ai giống ai. Mỗi người thấy một cách và mỗi người chịu một cách. Bây giờ chúng ta thấy được cái sự thật của nó, cái thật tướng của nó gì? Tức là thấy được cả ba đời nhân quả. Và sự pháp qua là gọi là tam linh. Thế là tam linh đầu tiên mình cũng thấy hết tất cả những hiện tượng ở trong trời đất trước mắt chúng ta đây, rồi chúng ta lại đi tìm ra cái mối quan hệ giữa ba đối sự vật này trong những kiếp về trước, trong những kiếp về trước. Cho nên đi kinh Pháp Hoa chúng ta thấy ngày ba cụ đã cái thời vật thiện nguyện đang lên viết kinh Pháp Hoa. Thì trong lúc đó Bồ Tát Di Lặc là cầu nhân Bồ Tát, còn Bồ Tát Văn Thù lúc đó là diệu quan Bồ Tát. Tức là thấy được những cái kiếp về trước của mình và thấy được cái kiếp về trước của tất cả những người liên hệ của mình nhau, thấy rõ cái này. Cho nên từ trước tu cái nhân nào bây giờ kết thành cái quả nào, cho nên tu cái nhân nào bây giờ kết thành quả nào đấy. Tức là cái này là chính xác. Cho nên ngày nay chúng ta nghèo đói, chúng ta bình hoàng, chúng ta xấu xí, chúng ta ngu dốt, thì chắc chắn là do nhiều kiếp ở trong luân hồi sinh tử chúng ta ở ba đường ác nhiều hơn. Cái người mà ở trong điều nghèo kiếp chúng ta thì chắc chắn sanh ra thì cuộc đời này khó mà trở thành một người thông minh. Đây là sự thật. Cho nên có người người ta đi nghe năm lần người ta thu thập, ta nghe là hiểu liền, nhưng mà có người phải đọc đi đọc lại 50 lần mới hiểu được, và có những người là phải tu cả đời mình nhiều khi mới khổ được, mà có những người tu suốt đời cho tới chết rồi mình chưa khổ được làm. Thì cái trường hợp này chúng ta biết không, cái nghiệp nhân từ quá khứ họ thế nào, họ gì dẫn tới cái quả. Nhìn một sự vật chúng ta thấy rất bình thường. Ta có cái thắc mắc, ta có cái sợ hãi, không có lo, không có gì. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này cứ nghĩ mình sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia, sẽ làm nọ. Nhưng mà cái này không phải là tham vọng. Cái này không phải là tham vọng. Nhưng mà cái tham vọng này chỉ dẫn chúng ta tới khổ đau thôi. Còn bây giờ nhìn thấy được sự thật rồi, chúng ta biết rõ ta có thể làm được cái gì. Chúng người ta có thể làm là thấy được cái chỗ đứng của mình, là thấy được cái việc làm của mình, là thấy được cái mối quan hệ của mình trong cuộc đời này, mình biết được cái này là cái gì, chắc chắn là cái khổ. Tại sao biết trước hết rồi, tại sao không? Tại vì cái tham vọng thì cái này không tới. Còn bây giờ chúng ta biết trước rồi, ta biết cái gì này? Ta biết nên trong cái kiếp trước chúng ta là ta nợ cái người này, ta nợ cái người này. Bây giờ ta gặp họ nên ta biết đây là một cái chủ nợ mà ta đã mà sử dụng cái quá khứ, ta biết. Ta thấy cái này ta biết. Và ta cũng giải quyết theo cái kiểu mà mình chủ nợ được. Hay là tất cả những cái người mà ta đã từng giáo dục họ trong quá khứ, khi ta nhận ra thì ta thấy là cho nên là Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đi giáo hóa, ta thấy có những cái người mà không khó giáo hóa mà được Phật giáo hóa được. Đây Đức Phật thấy rõ những người này trong những cái quá khứ đó họ quan hệ với mình như thế nào, và bây giờ đó, họ có cái cảm tình với mình như thế nào, cho nên ngài đã ngài độ. Ví dụ như bây giờ ngài độ được ông Bà Đà La Bồ Tát và 500 vị Bồ Tát nữa, mà những người mà đắc lực nhất ở trong cái đề truyền bá của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật nói là 500 cái Bồ Tát này bây giờ thì hết lòng với Đức Phật, nhưng mà ở trong cái thời Phật quay vua là những người này vừa ném đá vừa nguyền rủa, vừa ném đá vừa nguyền rủa ngài. Ngài thấy rõ từ cái nhân trong quá khứ này. Khi mà ngài đổ Đề Bà Đạt Đa thì ngài nói là Đề Bà Đạt Đa trong những cái quá khứ đã từng làm gì? Làm tiên nhân rồi. Làm tiên nhân rồi. Ngài là của chẳng là biết được quá khứ. Từ trong quá khứ đó, cái mối quan hệ tốt với người này, mối quan hệ xấu với người này thấy rõ sai lầm, mà ta thấy rõ rồi đấy, thì ta giải quyết theo cái chúng sanh nhất, chúng ta thấy mà ta sẽ giải quyết được gì? Còn nhiều chúng ta thấy rõ. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta đi, chúng ta nhận ra. Cái điều thứ ba nữa là hành Bồ Tát đạo là luôn luôn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không hại tất cả chúng sanh. Đây ta biết ở đây là kẹt trong cái vùng nhân quả rất nguy hiểm. Đây bây giờ chúng ta giết nó thì đời sau chắc chắn ta mới đền mạng. Đây là cái chuyện thế đó. Ở trong vùng nhân quả này không thể nào mà khác hơn được. Vì vậy đó, mình thường cái người hành đạo đúng đắn nhất, ta cứu người, ta giúp được người thì ta sẵn lòng. Nhưng mà không làm được việc này thì ta không làm cho người khác đau khổ, ta không làm cho tất cả các loài đau khổ. Này Đức Phật nói rõ là vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và vì người, đó là cái mục tiêu cho nên phải có lợi ích. Tất nhiên người tu theo kinh Pháp Hoa họ có ba cái đặc tính này, cho nên ta tu ba cái đặc tính này, ta thành ba cái đặc tính này thì bây giờ cái đức tự Pháp Hoa mở. Đây là cuộc sống thực. Trải qua vô số kiếp ta cứ làm như vậy, đời nào sanh ra ta cũng cố gắng xây dựng mình trở thành một người đạo đức, ta cố gắng phát triển cái hiểu biết của chúng ta, và ta cố gắng làm lợi ích cho nhiều người. Mỗi một kiếp ta độ được số người thì lần hồi như vậy nhé. Khi nào mà ta độ được hết tất cả những hữu duyên chúng ta, những người mà quan hệ ta đây, ta độ được hết gì thì ta làm Phật không? Đó là cái nguyên tắc mà Đức Phật đưa ra cho ta tu. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật ta không phải là tụng mỗi ngày, không phải tụng mỗi ngày, phải tụng từ sáng tới chiều. Tại Đức Phật nói khi mà ngài tu theo kinh Pháp Hoa, ngài không muốn tụng bộ kinh nào hết, mà ngài chỉ có cái thấy ai cũng sanh ra tâm cung kính, thấy ai sanh ra tâm cung kính mà dường mà cũng tán thán khen mà họ chứ không chê ai hết. Cái người tu thân thương của thiên bồ tát là không đọc tụng kinh điển, chúng ta đọc trong kinh tụng này, thân thương của thiên bồ tát là không đọc tụng kinh điển, nhưng mà chỉ có thấy ai kính trọng lễ bái. Nhưng mà cái kính trọng lễ bái rồi nhé, cái khi mà nghiệp của ngài đã sẵn rồi, tức là trong lòng mình nhé, đối với tất cả mọi người chỉ có cái kính trọng lễ bái. Nhưng mà khi mà anh chung thì nghe được 240 bài kệ kinh Pháp Hoa của Cộng Quan Như Lai từ trước, cho nên đọc tụng kinh điển mà không nghe được kinh của chư Phật nói thì đây cũng như không. Còn này không đọc tụng kinh điển mà nghe được chư Phật thuyết thì cái trường hợp này là trường hợp chúng ta tu. Cho nên trên cái bước đường tu này chúng ta nên các Phật tử làm sao mà đi tới lễ Phật đường trong trong những nhà tu trước, làm sao mà nghe cái phần tiêu hóa, đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của thầy cũng từ nghe cho nên tôi biết bao nhiêu hơn, nghe cho nên tôi biết bao nhiêu. Vì vậy nên khi mà thầy dịch kinh thì dịch kinh nó khác hơn. Cái này là từ trong biết bao mà ra từ trong biết bao mà có, chứ không phải là nhỏ theo đạo phước hoàng. Đó là cái điều từ thành cái bộ kinh Pháp Hoa Bổn Môn ấy, thay vì cái bộ kinh này trong một khoảng thời gian rất ngắn, nó là bảy phẩm ở trong đó, lấy bảy phẩm cốt lõi ở trong 28 phẩm kinh. Nhưng mà như vậy nhé, cứ mỗi một đêm không ngủ mơ và thức dậy thì không, cho nên này là lần dịch kinh phòng kinh lên đông trong nghiệp cũ. Thì như vậy nhé, khi mà chúng ta thâm nhận được cái vô tướng như thế này thì chúng ta sẽ nghe được và từ phần thuyết pháp đó mới đây gọi là kêu kinh của Phật và ta theo Phật. Nhờ như vậy mà chúng ta thành tựu được ba cái phẩm mà quan trọng nhất gọi là vô lượng niệm, trở thành một con người trí thức, trở thành và có người sống trên đời này có thể được thêm nhiều người, có thể được thêm nhiều lần. Như vậy ta hoàn thành một phần là được hai chữ liên quan. Được hai chữ liên quan rồi đó thì sang một bước thứ hai nữa là ta đi sâu vào nghiệp lực. Ta đi sâu vào nghiệp lực tức là cái tu của chúng ta nên chủ yếu là phải đi vào định. Và đi vào định nó không phải là ngồi, đa số người ta nghĩ là đi vào định có nghĩa là phải ngồi yên một chỗ, ngồi thiền, phải ngồi thiền, phải ngồi thiền để mà vào định, ngồi thiền để mà vào định. Cho nên ngồi thiền không phải là định, phải là có những người ngồi nhưng mà không định. Những người mà ngồi thiền thì họ phải được đi vào định, và đi vào định thì họ lại là chứng được tất cả những cái định. Thì trong đó nó có cái định, những cái định quan trọng đó là gì? Ta gọi là Vũ Lăng Nghiêm Tam Muội, hay là Pháp Hoa Tam Muội, hay là trường hợp Vô Niệm Xứ Tam Muội, hay là những cái định. Cho nên những người ngồi thiền nhưng mà không đạt được ba cái định này nữa thì coi như không có, nên ta gọi là Vũ Lăng Tam Muội. Nên trên bước đường tu thì cho nên nếu mà chúng ta làm được ba cái việc trên kia rồi, tức là tri thức, đạo đức và lợi ích vô tình rồi này, thì bây giờ này, khi các Phật tử ngồi yên lại để đi vào định thì cái gì diễn ra? Tức là cái cảnh giới vô lượng nghĩa xứ hiện ra, tức là tất cả những cái việc tốt mà ta đã từng làm trong quá khứ thì nó hiện ra. Nên trên bước đường tu cái này ta nhận ra rất dễ. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu ngồi yên rồi sao, cái cuốn phim đời của chúng ta từ từ quay lại. Cho nên cuốn phim đời chúng ta nó quay lại, nó quay ngược trở lại. Khi mà thầy bắt đầu ngồi yên ấy, thì nó quay trở lại ngược, ngược trở lại. từ khi mà đi thuyết giảng chỗ này thuyết giảng chỗ kia rồi, nhận biết được qua phần pháp rồi, cái thời xa xưa đi học được kinh nghiệm rồi ở phòng trường, rồi nhỏ đi xuất gia lăn lóc ở các chùa để làm pháp khu phim như quay lại. Nhưng mà khi cuốn phim này nó quay lại trong cái tiềm thức của mình ấy, nếu mà ở trong cái quá khứ này mình làm được thêm tất cả các điểm tốt, cái việc có lợi ích cho mọi người thương mình, mọi người quý trọng mình như thế nào đó, thì cái này nó quay lại cho mình hoàn toàn tốt, cho nên mình gọi là pháp. Trong cái tâm mũi mình nhận toàn là điều tốt đó, tất cả những người bạn tốt mình đã thương quen, đã giúp đỡ họ như thế nào đó, thì bây giờ ở trong cái định mình bắt đầu thấy là họ thấy lại tất cả chúng mình, cho nên thường mình thấy như vậy. Rồi đấy, những người này họ sanh trên cuộc đời, họ sanh ở đâu, họ tên họ là gì, nó nhận được chứ. Họ sanh ở chỗ nào thì chúng ta biết, họ tên là tờ tiền. Đó là tên của thầy tôi. Cho nên cái nghi mà thầy còn đi học thì có một vị thiền sư, thầy mà là thiền sư Đắc Đạo. Tại vì thiền sư này Đắc Đạo tới thăm với một cụ, theo cụ đó là thầy có mấy nhân viên ở Việt Nam, cho nên về Việt Nam ấy, thì mới làm nên sự nghiệp thành viên của Bồ Đề đấy. Thì cái người này khi đã tạo được, họ nhận ra thấy được, họ thấy được cái tiền kiếp của họ và họ thấy được cái tiền kiếp của mình, họ thấy được mối quan hệ của mình ở chỗ nào. Thế bây giờ tất cả các Phật tử khi mà mình tu lên, cái tâm mình yên tĩnh một chút xíu đó, thì mình bắt đầu phát hiện ra chứ cái mối quan hệ mình chỗ nào với ai thì mình tìm tới đó chắc chắn thôi. Còn mà nếu mà cái tham vọng của mình ấy, mình thấy cái này thích mình muốn lấy, mà cái này không phải là của mình thì chỉ chút quả vào thân thôi. Cho nên trên cái bước đường tu đó, mình được an lành là đối với thầy thì thường mình tới cái cảnh chỗ nào đó mà mình nhận ra được cái cảnh của mình, và tất cả những người này là những người bạn tốt của mình và người tốt của mình, thì mình tới đây mình học được, mình tu được. Chứ mình tới chỗ này mình gặp toàn là quan gia không đâu. Mình thấy cái chùa này lớn, thấy cái chùa này giàu, mình muốn chui ở đó để hưởng thụ, thì cái này chúc quả vào thân. Chẳng những không được hưởng mà lại còn bị mang quà nữa đó. Cho nên cái điều này quan trọng, trên bước đường hành đạo thì đi được từng bước chân đi dần dần. Có những cái chùa mình tới ta mở cửa ta chào đón mình, có những cái chùa mình tới người ta làm dùng, có những chùa mình tới người ta xua đuổi mình đi. Cái cách thứ nhận đó, chùa tốt chùa xấu nhận biết, nhưng mà đối với thầy này thì trường hợp chỗ nào mở cửa mời đón mình, dù chỗ nào làm nhiều đi nữa mình cũng nhận được tên hàng này. Đây là hồ đề nguyên của mình, cho nên tu thì được có kết quả. Còn cái chỗ kia nó giàu có thiệt, nhưng mà mình vô thấm mũi mình để làm cho mình buồn, làm cho mình bực tức, làm cho mình sân hận lên, đi thay tỏa nó thấy sai rồi. Cho nên khi có một chút trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận ra được, nhận ra những cái việc từ quá khứ mà nó ảnh hưởng ngay trong cuộc sống hiện tại, nó ảnh hưởng ngay trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy mà cái trường hợp hòa thượng Đi Tịnh khi chưa đi tu thì hòa thượng ở trên chùa Nhà Minh ấy, nhìn ngài ấy, cái ông này là hòa thượng được trước, ông này là được trước là hòa thượng rồi, cho nên bây giờ cũng sẽ đi tu và sẽ là hòa thượng thôi. Thì cái khi mà hòa thượng mới nói như vậy ấy, thì kia tin mà nói thì thầy cũng tin, và tất cả mọi người đâu. Nhưng mà từng bước đó chúng ta thấy họ và từ đi tu thiền, rồi và từ làm và từ thiền, rồi và từ lãnh đạo giáo hội thiền, bây giờ người ta mới tin là cái lời tiên đoán của ông và từ nhân chùa đây là trên bước đường tu. Hôm nay là và từ từ trước cho nên sanh trên cuộc đời này tái sanh trở lại không cũng là mình. Thì từ trước ông đã từng tu rồi, từng học rồi, cho nên bây giờ sanh ra kinh ông từ một lần đấy. Thanh Quang Thượng Trí Tịnh là phần lớn kinh đại thừa một lần. Đó là cho nên có một cái khoảng thời gian mà mình cũng một cái dù buồn mất ở cái khoảng dòng khoảng từ 80 đến 90, từ 80 tuổi đến 90 tuổi qua trong một cái dù. Nhưng mà rồi đó, trong khoảng thời gian không thấy được đó, thì qua từ đó đến nay là trong lúc đó còn được mở tụng kinh tụng thần. Cho nên nhờ thuộc lòng kinh rồi, cho nên trong lúc đó ngồi yên lặng, ít có nói chuyện, ít tiếp xúc với ai, ngồi một mình yên lặng để mà gặp lại, nhớ lại tất cả cái kinh mà mình đã học ở trong đời này hay là thì trong lúc đó các bạn đừng có tụng, các bạn đừng tụng những quan niệm, các bạn tụng những pháp qua rồi là tụng ba buổi trong này không thấy được. Nhưng mà mình đã nhờ tụng kinh đại thừa mà tới cái năm 90 tuổi đó, thì mình cũng sáng mắt trở lại. Cho nên bây giờ 92 tuổi đó, mình được nhìn thấy rất là rõ. Còn hồi giờ khoảng từ 90-91 tuổi đó, thầy lên mình được nhìn nghe tiếng thì biết, nhưng mà nhìn cũng ra thấy tất cả đều được hoàn cảnh. Đó là chân lý của từ tu này. Đời trước ta như thế nào, và đời trước như từ đời mê biết là như thế nào, cho nên rồi nếu mà quyết thuộc bồ đề của chúng ta là sao, ta từng học chung với họ, ta từng giúp đỡ họ, và những cái kiếp trước ta từng học chung rồi, ta từng giúp đỡ rồi, thì trong kiếp này nữa khi mà gặp lại sao, chúng ta dễ nghe và dễ gặp không? Cho nên nếu mà tất cả các phật tử ai đã học kinh Pháp Hoa của thầy trong những kiếp trước đó, thì bây giờ gặp lại thì thầy nói dễ nghe. Còn những người nào ấy mà đời trước chưa bao giờ quen biết với thầy ấy, thì đời này nhìn thấy nó xa lạ và thầy nói thì nghe vô khó hiểu, nó buồn ngủ quá, thấy thầy ngủ. Cho nên khi mà thầy thuyết pháp này có cửa hàng này, thầy mới nghe buồn ngủ quá. Thầy đã vô ngồi trong giảng đường này, tức là lúc ngủ ngủ cho tới khi nào nữa mà thầy được về hồi hướng thật tỉnh ra. Bây giờ thầy phải tán những người này vẫn được ngủ. Cho nên trên cái bước đường tu này, nếu là bạn cần tu của ta từ trước thì cái đời này gặp lại thì hiểu, họ nói ta hiểu, ta nói họ hiểu, cảm không có nghĩa. Còn ngược trở lại nữa thì thường ta nói thì họ hiểu ngược lại, ta nói hiểu ngược lại chúng ta thì cái này chắc chắn là khó. Cho nên tu theo cái pháp hoa là lấy cái thuộc bồ đề này, mà biết bồ đề này là do kết duyên từ ở trong quá khứ bây giờ gặp lại. Cho nên tất cả những cái người này còn nhiều là bồ đề viên thuộc của thầy trong quá khứ, cho nên bây giờ gặp lại mặc dù nói không hay nhưng mà thầy cũng rất là nghe, rất là viên thuộc. Thì như vậy là đủ ba cái điều này nè, đủ ba cái điều này thì lúc bây giờ chúng ta đạt được phần nửa của việc chúng ta đang đang học thì được nửa một theo cái tinh thần của không. Còn nửa bộ còn lại là sao? Tức là thọ trì trong thiền định. Tại vì nhờ cái đạo đức của chúng ta, nhờ cái trí tuệ của chúng ta, nhờ cái việc làm lợi ích cho chúng hữu tình của chúng ta, cho nên khi mà chúng ta tái sanh trên cuộc đời này, chúng ta có cái cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có cái đầu óc tương đối thông minh, và chúng ta có một số bạn bè tốt với chúng ta, thì vậy chúng ta khỏe không? Ta khỏe cái đối phó, ta có những buồn phiền, thì chính không buồn phiền, không lo âu, không phải đối phó, Thì như vậy đó, thì tâm hồn chúng ta mới rảnh rang được. Cái tâm hồn rảnh rang này đó, trong Phật giáo thì gọi là định, chứ phải ngồi. Hay có những người ngồi yên một chỗ nhưng mà cái đầu họ nó tưởng tượng đủ thứ hết, cái đấy đâu hết định. Họ có ngồi đó nhưng mà ngồi đó họ nghĩ đủ cái chuyện đó thì đến khác. Hay là trường hợp họ ngồi đó mà họ nhớ cái chuyện này nhớ chuyện kia, họ cần họ nghĩ cách họ đi ra cuộc thì cái này thì phật là phải cái hồn nhiên suy nghĩ nhưng mà suy nghĩ những chuyện khác thế này là phải chứ. Còn bây giờ thì mình đã hoàn toàn kiểm tra lại trong những kiếp quá khứ mình chỉ làm việc tốt không được làm việc xấu gì hết, cho nên tâm mình là yên. Cái khi mà tâm mình đã yên rồi đó thì bây giờ chồng ngồi hay là đứng hay là đi hay thậm chí nằm thì cái trường hợp này vẫn là định. Cho nên kinh Pháp Hoa thì là bà đi cũng định, mà đứng cũng định, mà nằm cũng định, mà ngồi cũng định, mà trước mắt cũng định, mà ăn cũng định. Cái người mà sống trong thiền định là như thế, sống trong thiền định là ở trong sáu cái trạng thái này mà được là ở trong định. Cho nên khi trước mắt trong định tức là tâm họ hoàn toàn là yên, và những cái lời nói ra phát xuất từ trong cái chân từ của họ, từ trong cái chân từ của họ, từ trong cái sâu kín trong lòng của họ, từ cái tu chứng cái hiểu đạo của họ, chứ không phải là do suy nghĩ tính toán học mà nói. Cho nên khi mà nói Pháp Hoa thì thường thường người ta không phản bản, tức là gì, phát xuất từ trong lòng, phát xuất trong cái sự tu hành của mình, cái thành quả của mình nó tự phát ra. Còn bây giờ đó, chúng ta cầm cuốn sách và chúng ta đọc, chúng ta giải thích cái này khác rồi. Hai cái này. Cho nên gọi là thuyết trong định. Thuyết trong định thì cái trường hợp này sẽ không cần, không cần sách. Rồi cái trường hợp họ ăn cái trong định của mày, họ vẫn ăn chứ, chứ mà ăn trong định là sao? Trong lúc họ ăn, họ có cái tâm thân thiện là món ăn ngon, món ăn dở, cứ ăn thôi. Tại là Pháp Lê Đình Thảm á. Rồi thì Thủ nói với Thầy, là Pháp Lê Đình Thảm là một cái sĩ. Nhưng mà trong cái lúc Pháp Pháp ngồi bánh ăn á, Pháp ngồi bánh ăn cơm á, nhưng mà thức á, thì Pháp nhập vào trong cái tình vũ lực kia. Cho nên á, nếu mà mình nên cứu Thầy, bỏ cơm vào trong cái bát đó thì bát cứ tiếp tục bên anh mà hãy không bỏ ra cơm bát cơm này là một nghĩa phụ nói với thầy, chứ thầy thì không biết bát cơm nào. Thầy bát cơm nào trước thầy là dạy những thông tin cho người tốt mà cho người phụ cho người mà cho nên nhận biết khi mà các vị nhận về cho nên cái này là bài ăn hoàn toàn tốt định, ăn tốt định mà ăn hoàn toàn vô tâm. Tại vì cái đầu của bác nó thì đang nghĩ về cái tăng nghiêm. Cho nên sau khi bác ăn xong rồi nữa thì bác lên lớp bác giảng. Thì trong lúc bác ăn đó là bác thọ thị cái tụ tăng nghiêm. Vì vậy mà bác lên lớp bác giảng thì bác cần bạn. Đây là cái trường hợp là ta ăn mà bác ăn được. Còn đi đứng gần một cũng không được. Thì đây là đó là trên cái bước đường tu là bắt đầu đi vào thiền định. Thì cái người sống ở trong thiền định, sống trong thiền định thì tùy theo cái pháp môn tu chúng ta mà hiện ra cảnh giới khác nhau, cảnh giới của thiền định. Thì ở trong kinh Pháp Hoa này là hiện ra cảnh giới gì? Ta gọi là vô lượng nghĩa, vô lượng nghĩa xứ định, vô lượng nghĩa. Tức là cái người tu hành đạo Bồ Tát đó, tức là trong suốt một đời hành Bồ Tát đạo ta đó, ta làm được bao nhiêu việc, ta tiếp xúc được bao nhiêu người, ta cứu được bao nhiêu chúng sanh đó, thì khi chúng ta ở trong thiền định cái này như thế nào, tất cả những cái người tốt mà của chúng ta quan hệ của quá khứ, tất cả những người thì hiện ra trong tâm chúng ta. Cho nên tâm chúng ta bắt đầu mở rộng tầng ra tất cả những người thì tự nhiên. Cho nên tới cuối cùng cả vũ trụ, cả pháp giới này cũng vào trong lòng. Đây là một điều thân. Cho nên ngày xưa người ta tu chờ khi tác đạo là không có cái này. Cho nên chúng ta nghe trong kinh nói những cái điều mà chúng ta khó có thể hiểu được. Nhưng mà ngày nay chúng ta hiểu được là tại vì ở trong kinh năng đó là trong các cực phi đầu trở đông xuất hiện đang nghiêm đủ ba khỏi người phương trần sát các đầu đông tại điểm tạm nhận cái kim lực. Thì quý vị đọc một cái câu này, tức là trong một cái hạt bụi nhỏ như là cái đầu trở đông đó. Và ngày xưa trong Phật giáo chúng ta đó, thường hay hay gọi như thế nên một cái phi trần, một phi trần đó là kết hợp lại thành từ bảy cái tu bao đầu trần, từ bảy tu bao đầu trần một, và từ một cái tu bao đầu trần kết hợp từ bảy cái tu bao đầu trần, từ một cái tu bao đầu trần kết hợp từ bảy cái khố bao đầu trần, và một cái khố bao đầu trần kết hợp từ bảy cái ngân trần. Cái này là gì? Tức là đem cái hạt bụi mình chia sẻ ra làm bảy lần, nó nhỏ đến bảy lần, nhưng mà nó nhỏ đến bảy lần một hạt bụi mà trong đó có thể cả ba đời các đức Phật trong đó điều hiện đó. Cho nên điều hiện các đức Phật điều hiện trong một hạt bụi đó, trong một hạt bụi nhỏ như này mà bung nó ra đến cả pháp giới điều hiện này, thì đây là cái điều mà rất khó tin. Nhưng mà ngày nay đó, thì này mình dễ chấp nhận, mình dễ chấp nhận là vì á, các Phật tử nó cho thầy một cái máy ghi âm mà rất nhỏ, cái máy rất nhỏ, nhưng mà bảo á, trong cái máy này á, có thể chứa được trong khoảng 1.000 cái gì á, CD. Trong một cái máy có mình hai ngón tay thôi, nhưng mà chứa được 1.000 cái gì á, CD trong này, tất cả những cái âm thanh hình ảnh có đủ trong này hết cho mình. Cái thời Đức Phật thì chắc chắn ta có cái máy này đâu, nhưng mà Đức Phật bằng cái tuệ nhãn, bằng cái Phật huệ thì nhìn nhận thấy họ trong một cái cực vi, cực vi tức là nhỏ nhất, trong cực vi nhỏ nhưng bằng đầu sợ lông thôi mà ở trong đó nó đã xuất hiện ba lần các Đức Phật. Cho nên những cái chỗ này thì khi mà chúng ta nhận thì vì vậy nên khi nhận được cái vô lượng thì siêu định này rồi đó, thì cả pháp giới hiện ra. Cho nên ở đây chúng ta gọi từ địa ngục A Tỳ cho đến ngoài trời sắc vô cảnh, từ một cái thế giới mà không cực khổ đau cho đến một cảnh mà an lạc nhất ở trên cuộc đời trời sắc vô cảnh chịu nhiều trong trong pháp giới như vậy là biểu hiện ra hết ở trong tâm của một người mà khổ đau, một người mà đầy đủ ba cái chữ trên này. Cho nên bây giờ cái phần tâm này nè, đây là cái diệu pháp. Diệu pháp tức là cái pháp mà khi diệu phẩm tâm khó có thể hiểu được, khó có thể cảm nhận được, không thể nói được. Nên tất cả những cái này không thể nói được. Nhưng mà đó là chân lý, đó là sự thật. Cái này là sự thật. Cho nên Đức Phật mới nhập cái vô lượng nghĩa sự định này. Khi mà Đức Phật nhập được cái vô lượng sự định này thì làm cho tất cả đại chúng được an lạc. Cho nên cần những bước tự tu đi. Chứ còn nếu cái người mà họ thì kinh pháp hoa được đó, là thọ trì cho thọ trì như này. Khi mà họ thì được kinh pháp hoa rồi đó, thì tất cả những người tới của họ đều được an lạc hết. Và từ cái chỗ họ ở cái năm do tuần cũng được an lạc. Đây là thế, là tại vì họ đạt cái thứ hai thì họ sống trong cái định vô lượng niệm xứ, cho nên nó tạo thành một cái cảnh giới. Và cái cảnh giới này cho nên cái người tu theo cái pháp hoa phải có những cái đặc tính mà người dùng mong. Vì vậy đó, khi ta đi tìm một hành giả pháp hoa, ta đi vào việc này, ta nghĩ tới người nào đó mà ta cảm thấy tai nạn, ta nhìn thấy người nào đó mà ta cảm thấy hình ảnh, ta nghe một người nào đó nói mà ta cảm thấy tai nạn, thì chính nên trong lúc đó ta biết đây là hành giả pháp hoa, ta có thể. Vì thân cận thì cái tâm của chúng ta an lạc, thân cận thì cái tâm của chúng ta thanh tịnh. Cho nên hai cái yếu tố chính là an lạc và thanh tịnh, cái đó là cái mà quan. Cho nên khi Đức Phật nhận cái vô lượng niệm sự định ấy, thì ta nói là trời mưa hoa mạng trà lan và hoa mạng của sự. Cho nên hoa mạng trà lan là tiêu biểu cho sự an lạc. có một người tu theo kinh Pháp Hoa mà đúng nghĩa thế này thì làm cho cả thế giới thành tựu, rồi là làm cho cả thế giới thành tựu. Cho nên thế giới nó ồn ào như vậy nhưng mà có một người tu theo kinh Pháp Hoa xuất hiện ở đâu thì chỗ đó trở thành cha kim và thành tựu. Đây là cả thế giới. Mà nếu không có cái đó thì chưa phải là. Cho nên chúng ta chỉ có cái tâm hướng về Pháp Hoa chứ chưa phải là thành giả. Còn dù chúng ta có phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là thành giả, cái này phát nguyện thôi chứ còn chưa làm được. Nếu ta làm được thì ta phải tạo được cái bộ công nghĩa. Tại vì cái môn đồng nghĩa Đức Phật nó có cái năng lực, người chưa phát tâm Bồ Đề thì làm cho họ phát tâm Bồ Đề. Khi họ thấy mình họ phát tâm, cái người mà tâm họ không an làm cho họ an, tức là họ thấy mình họ an. Họ đang đau khổ họ thấy mình họ thấy đau khổ, họ đang buồn rầu họ thấy mình họ được an lạc. Đây là cái đặc tính cái người mà chỉ cần nó có thì nó biết cái đặc tính như vậy. Thì như vậy cái kinh Vô Lượng Nghĩa và định Vô Lượng Nghĩa, hai cái này kết hợp lại ta gọi là gì? Pháp và Liên Hoa. Định Vô Lượng Nghĩa ta gọi là Diệu Pháp, kinh Vô Lượng Nghĩa ta gọi là Liên Hoa. Cho nên họ trì kinh Pháp Hoa có nghĩa là họ trì hai cái đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là Liên Hoa thì phải có ba điểm như trên nói, và họ trì Diệu Pháp thì nó có cái đặc tính làm cho trời người được an lạc. Đó là cái và từ cái chỗ đó mà ta nhìn mình thấy, ta thấy suốt từ Diệu ra thì cho tới trời người, ta thấy biết tất cả những cái sanh tử luân hồi khổ não đó, ta thấy như vậy rồi đó, thì chắc chắn là ta không bao giờ đi vào con đường khổ. Tại vì chúng ta không nhận ra được, chúng ta cứ tưởng đời là đẹp, ta tưởng đời là đẹp, tất cả mọi việc nó rồi sẽ sáng sẽ tốt, ta tưởng như vậy nhưng mà trên thực tế không có. Cho nên chùa Bổ hồi gì ta với người ta mình trước đó có làm bài thơ mà anh tặng cho thầy, cho đọc thì thầy cũng nhớ được mấy câu nữa. Mới dối rằng đời đẹp biết bao nhiêu, bảo rằng xã hội quá lưu truyền chính trong lúc không ta chỉ không tối. Cuộc đời là như thế, tại vì chúng ta thấy rất là đẹp, chúng ta tưởng rất đẹp, nhưng mà thực tế là chỉ có cái đẹp như chúng ta tưởng. Nhưng mà bây giờ đó, trong định chúng ta nhìn chúng ta thấy rồi, chúng sanh nó ở trong cái sanh tử luân hồi này, nó mới vừa là vua đây rồi nha, bữa sau đó chúng ta lại thấy nó bị đeo cổ, ta thấy nó. Thế nên mới vừa trước đó thì ông Saddam Hussein nó coi như là quay đủ biết bao nhiêu, nhưng mà mấy năm sau thì ta thấy cuối cùng thì không một lần. Thế chúng ta thấy cái tất cả mọi người cái cuộc họ giàu sang họ sung sướng nó đi tìm được cái đâu. Thế nhìn ta thấy rõ, khi mà chúng ta thấy rõ rồi nè, thấy cái đau khổ là cái hậu quả của giàu sang thì chắc chắn chúng ta từ chối cái giàu sang dẫn tới đau khổ, thành ra tìm khó khăn hơn. Đó là trên của chúng tôi. Còn cái người mà không ngộ đạo này thì lúc đó mình mạnh, nhưng mà hãy cái khi hối hận á thì cái chuyện nó đã qua rồi. Nên thầy nghĩ nếu mà Saddam sẽ không biết đó là làm tổng thống rồi sẽ bị treo cổ thì chắc chắn không thật. Ai chịu làm cái này? Đây là sự thật. Tôi nghĩ mình sẽ làm những thứ này, sẽ làm những thứ kia, sẽ làm những thứ nào. Cho nên từ chỗ đó tha hồ tạo cái các chỗ khác, và cái kết quả của mình thì mình rơi vào trong một cái cổ mà biết rồi là gì. Cho nên cái cốt lõi của kinh thầy nhắc lại là bốn chữ Diệu Pháp và Liên Hoa. Ta thọ trì, ta thọ trì bốn cái chữ này, và ta thọ trì cái nghĩa lý sâu bên trong đó. Tâm hồn chúng ta thật trong sáng, thật bình ổn, và cái cuộc sống chúng ta thật tốt đẹp, thì lúc bây giờ là cái thế giới tốt đẹp sẽ hiện lên, tức là thế giới của kinh Pháp Hoa. Nhưng mà khi chưa được tới chỗ này, chưa thấy chỗ này, thì từ ở trong cái chánh định mà Đức Phật trở lại đời thường, từ trong chánh định Đức Phật trở lại đời thường, hay là từ Bồ Đề đạo tràng Đức Phật tới tập viện. Nên Đức Phật chứng đắc, nên Đức Phật có hai cuộc đời, một cái cuộc đời mà sống trong thiền định và một cuộc đời sống trong xã hội. Đây là cái cuộc đời. Cuộc đời sống trong thiền định là thế giới của Phật, cuộc đời sống trong xã hội là thế giới của người. Từ ở trong thiền định tức là trong thế giới của chư Phật, người ta gọi là thế giới của người quan. Và thì khi nhập định thì cái này hiện ra, nhưng mà khi xả định thì trở lại được. Tại vì sao? Khi Đức Phật nhập định thì chỉ tiếp xúc được với những người trong định thôi, còn những người trên cuộc đời thì không biết. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng khi Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm thì tất cả mọi người trên ban Kinh Hoa Nghiêm biết, như vậy có tai mà nghe, có mắt mà thấy. Tên Đức Phật biết trong thiền định là sao mà ai nghe ai thấy được? Và vì họ không nghe không thấy được mà Đức Phật muốn độ những người nghe và thấy được đó, cho nên Đức Phật mang những người vô, phải mang những người vô, phải họ sanh ở thành kim ca tỳ la vệ, phải họ để mang cái thân người đó là thái tử, rồi sẽ từ chỗ này tu hành các đạo ngộ lại là ngộ khác của mình còn. Cho nên Đức Phật ngộ được các đạo được là cắt cái của mình có trước, chứ không phải mới đặt. Nên chúng ta hiểu cái nghĩa ở trong kinh này. Vậy trong cái khác đó là một Phật sanh trở lại mang thân người, mang thân người thì ở trong cái cốt bởi bên trong là Phật người, nhưng mà cái nói trong còn có những người là người nhưng mà cốt ở trong là quỷ nhá, là quỷ là ma. Nên chúng ta thấy đó, nên có những người sanh ra trên cuộc đời này là cái tánh rất khủng khiếp, tự nhiên cái bản tánh của họ thì cái người này sanh ra để làm ác, nó không đúng thân đấy. Đây là sự cho nên cái cốt ngoại bên trong con người chúng ta đây ai cũng có cái phần cốt ở bên trong và cái phần thân ở bên ngoài. Thì Đức Phật ở bên trong là Phật, mà bên ngoài là vị sa môn. Cho nên những người khác mà thấy là Đức Phật cũng là vị sa môn giống như người khác. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại cảm hóa được nhiều người? Nó cảm hóa là tại vì ông Phật ở bên trong đó. Và những người nào có nhân duyên, có căn lành này, người ta nhìn, người ta thấy Đức Phật, người ta thấy Đức Phật nằm bên trong đấy.